Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Lúc bấy giờ, thanh niên nam thần bí này thật ra là ai? Bí mật này tứ đại thiên gia cao thủ đều muốn biết, sự hấp dẫn quả thật cực lớn. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam đều chăm chú nhìn nam tử cao lớn kia, khí thế phát ra tuyệt đối là nhân vật phong vân bậc nhất trong lục giới. Những tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay vỡ nát lại tụ hợp, trên thú trảo phủ một lớp vải, móng tay sắc lẹm dựng lên như một núi đao, hàn quang lập lòe chấn nhiếp hồn người. Thần bí nam tử liên tục cười lạnh, tựa hồ không coi cự trảo ra gì, lạnh giọng mà nói, thịnh cực rồi suy, lại muốn đại phá diệt lần nữa chăng? Người đúng là không đợi nổi, thái cổ chư thần sau vạn năm nữa sẽ lần lượt quay lại, người muốn dọn dẹp trước chăng? Bất qua hóa thần này vô dụng quá, còn lâu mới sánh được cùng Hoàng Thiên và Thường Thiên, hôm nay ta giúp người tự phá nát vậy. Khoa trương cuồng ngạo cực độ. Đối diện với thiên chỉ thủ trong truyền thuyết mà thần bí thanh niên không hề bị uy hiếp, coi nó là loại đồ làm cảnh. Xoạt một tiếng, quang ảnh lóa lên, y biến mất, hùng mạnh như tứ đại thiên giai cao thủ cũng không nhìn thấy bóng dáng của y. Đó không phải là phá toái hư không mà dùng cực hạn tốc độ, thần nam ẩn ước cảm thấy sức mạnh của thời gian. Không sai, chính là dao động của sức mạnh thời gian. Tốc độ lên đến cực hạn, thời gian sẽ thay đổi, tứ đại cao thủ lạnh mình. Thanh niên này hiển nhiên có nghiên cứu rất sâu về thời không, phát hiện ra họ không phải là do xảo hợp. Chưa biết chừng, đối phương không chỉ cảm giác được khí tức mà còn nhìn thấy dung mạo của họ, thần nam chợt thấy thân thể của mình cứng đơ. Hơn một vạn năm nay, đối phương bỏ ra nhiều công sức giúp hắn sống lại, mỗi lần xuất hiện đều phát hiện hắn ở kỳ dị thời không, nhìn thấy được rằng thi thể của hắn và thi thể trong mộ giống hệt như nhau, phải chăng đã phát hiện ra kết quả trong tương lai sao? Thần nam rung động, truyền thuyết rằng có thể nhìn được tương lai mà dự liệu những việc sẽ phát sinh không phải là lời đồn cho vui. Dường như người có đại thần thông như thành thiên này chắc chắn có thể từ một vài việc mà lần ra. Thậm chí nếu đủ thực lực, liệu họ sẽ nhìn thấu cách trở thời không? Cảnh giới này chỉ nghĩ cũng đủ kinh hãi. Thần nam không dám suy đoán tiếp. Nếu có những việc thế thật, không phải hắn đang nằm trong tay người ta khống chế sao? Dự cảm này không lấy gì làm tốt đẹp. Ầm một tiếng, hà quang lóng rãy chiếu sáng thinh không âm u, một bóng hình thần bí đột ngột xuất hiện trước cự trảo, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang sắc bén như lưỡi dao xuyên qua cự trảo cắt thành vô số đoạn. Sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, thần bí nam tử dễ dàng phá tan thiên trì cự trảo. Khung cảnh cực kỳ chấn động, có người đã hạ sát cả thiên. Lần này thần bí nam tử không cho cự trảo có cơ hội hợp lại, y đứng trên không hú vang, uy lực tràn khắp nhân gian giới như tiếng biển gầm vang đến 9 tầng trời lan xuống tận cửu u. Sức mạnh đáng sợ bùng lên, y liên tục đánh nát cự trảo, đoạn xé toang một đạo không gian trì môn, vứt các mảnh vụn vào những không gian khác nhau. Người mặt đủ mạnh, thiền cũng bất lực, Pháp Tổ cảm thán, Đức Mãnh ngẩn ngơ không dám tin vào sự thật trước mắt của mình. Hiện hình đi, nếu không người chẳng đáng cho ta tự thân động thủ. Lời lẽ của thần bí nam tử tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng trên trời cao vẫn trầm tịch, Hồi lâu không có hồi đáp, phía xa thần ma vẫn không ngừng rời rụng. Bọn thần nam bị cuốn vào hào tình ngút trời của nam tử, đối diện với hủy diệt chi thủ mà vẫn coi là nhẹ tinh. Cường giả không còn, thời đại này tịch mịch, rồi sẽ đến ngày phong vân tế hội, luân hồi triệt để kết thúc, tất cả lại bước sang kỷ nguyên mới. Thần bí nam tử lẩm bẩm. Y nói như vậy là ý tứ gì? Đức Mãnh hỏi. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghi ngợi. Y từng nói rồi, sau vạn năm trước, các cường giả sẽ quay lại. Đó không phải là thời không hiện thực của chúng ta sao? Vậy là thời đại của chúng ta sẽ xảy ra kịch biến oanh oanh liệt liệt. Pháp Tổ nói, ta có dự cảm những gì y nói là thật. Vạn năm sau cường giả quay lại, có thể sẽ tái hiện thời đại thái cổ huy hoàng. Đại thời đại sẽ lại xuất hiện, lịch sử sẽ lại phát sinh sự kiện trời xoay đất chuyển. Thần Nam cũng thấy thế, hắn nhớ lại sầu chuỗi những sự kiện mà ma chủ đã làm. Tù bộ lão nhân cho rằng cần khoảng thời gian năm ma chủ sẽ từ đệ tam giới quay về. Quãng thời gian này phù hợp với những gì mà thần bí nam tử đã nói. Những cường giả mà y nói tới chắc chắn bao gồm cả số người ở đệ tam giới, hơn nữa có cả những người khác. Pháp Tổ, người có cho rằng thái cổ chư thần mà nam tử đó nói tới là những người bị ma chủ đưa vào đệ tam giới chăng? Thần Nam nghi hoặc. Không hoàn toàn, còn thiếu nhiều lắm. Thần Nam vô cùng kỳ quái. Vậy thái cổ chư thần đó đã đi đâu? Pháp Tổ lại nhìn vào, chìm vào trầm tư. Những người đó thời không đại thần đã mở đường máu cho họ. Chắc chắn, hình như y nhớ ra điều gì đó, kinh hãi mở bừng cả mắt. Thần Nam, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tựa hồ cũng biết y định nói gì, tỏ vẻ không dám tin. Tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời kinh hô. Thái cổ chư thần chưa bị tiêu diệt đó. Họ đang ở trong đường hầm thời không, họ được thời không đại thần đưa đến tương lai ư. Bốn người nhất trí đưa ra chung kết luận, thái cổ chư cường mất tích hình như đang tiến hành thời không lữ hành. Họ ở trong đường hầm thời không tránh thoát vận mệnh chết chóc năm xưa. Là thật sao? Bốn người tuy kết luận nhưng vẫn không dám tin. Có lẽ là sự thật, bằng không những thái cổ thần này đã đi đâu cơ chứ? Không thể nào trầm tịch lâu như vậy mà không xuất thế. Cũng có người thoát khỏi thời không thông đạo, nhưng tuyệt đại đa số còn đang tiếp tục lữ trình. Quả là tin tức kinh người. Thần bí nhân trên không đã nói rằng vạn năm sau tất cả sẽ kết thúc. Phải chăng một điều là tại thời đại đó sẽ chấm dứt không gian lữ hành, chứ thần hiển hiện? Tầng không vỡ toác, uy lực hùng hậu tràn ra. Một sinh vật khổng lồ từ thiên giới giáng xuống hiện ra trước mặt thần bí nam tử. Sinh vật cao tới vạn trượng, dung mạo vô cùng xấu xí, toàn thân phủ vải xanh lẻ, trên đầu có 5 chiếc sừng màu bạc nhọn hoắt, hai con mắt đỏ lòm như hai huyết hồ, răng nhô ra rìa vách núi, nanh ác cực điểm. Nó có tới 16 cánh tay, nhưng còn mấy chiếc trống không, hiển nhiên chưa hoàn toàn thu hồi, còn đang đại chiến ở nơi khác. Mỗi cánh tay của nó đều dài như một dãy núi, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao. Sinh vật loại gì đây? Lẽ nào là bản lai diện mục của thiên ư? Tứ đại thiên giai cao thủ đều rúng động, lần đầu họ đối mặt với sinh vật cổ quái như thế. Hóa ra, ngươi chỉ là mấy tà ác hóa thân. Ngươi còn kém xa lắm, mang hết mấy hóa thân lần này tụ tập lại, bằng không, không đáng cho ta xử lý. Thần bí nam tử đứng trên hư không, chỉ vào quái vật khổng lồ, hoàn toàn không coi nó ra gì. Quái vật cao vạn trượng không lên tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn thần bí nam tử, phát ra khí tức hủy diệt. Đức Mãnh kinh dị bất định, quay sang hỏi Pháp Tổ, đây là phân thân của thiên ư? Tựa hồ đúng là như vậy, Pháp Tổ cũng không dám xác nhận. Nam Cung Tiên Nhi thì kinh hãi, sao lại như thế được? Thiên chân chính là một loại vô thượng pháp tắc, bản nguyên trật tự, sao lại có hữu hình chi thể? Thần Nam hỏi, người biết chân tướng thật sự chăng? Không biết. Đã không biết, tất cả đều chỉ là suy đoán, ai biết được thật ra thành thiên là gì. Giết! Một tiếng quát vang lên, thần bí nam tử lao về phía quái vật kia, năng lượng mãnh liệt khiến trời đất xoay chuyển, đạo đạo hỗn độn chi quang từ vùng hỗn độn vô tận bùng lên, che kín tất cả. Đại hủy diệt! Quả thật là đại pháp lực công kích siêu tuyệt, không gian vỡ nát, quay về nguyên thủy. Không ổn, không ổn rồi! Tứ đại thiên giai cao thủ kêu lên, sức mạnh này đã vượt mọi cực hạn, cực kỳ nguy hiểm với họ bởi nó có thể bẻ cong thời không, trở thành đại sát khí hủy diệt với những người đến từ dị thời không như họ. Vạn nhất không cẩn thận, họ sẽ bị đẩy vào không gian có dòng năng lượng đoạn lưu, sẽ không thể nào tìm được lối về. bốn người đành bỏ lỡ cơ hội quan chiến, quay người lướt đi. Công kích của thần bí nam tử và quái vật quá đáng sợ. Chờ tới tận khi tất cả bọn họ lánh đi ngoài đó cả trăm dặm, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy góc trời sáng trắng, thiên địa gần như quay về sự hỗn độn, đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn người thi triển thiên mục, phát hiện ở trong vùng hỗn độn thần bí đó, thần bí nam tử như ma vương đang phát cuồng, đem quái vật cả vạn trượng xé tan, đang cuốn lấy mấy chục đoạn thi thể, mặc tình chém giết. Vì nhân, vì thần, vì ma, tứ đại thiên giai cao thủ chỉ biết cất lời cảm thán như thế, thần bí nam tử kia quá mạnh. Kết quả không hiển hiện rõ ràng, vô tận ma khí bao trùm chiến trường, tứ đại cao thủ không tài nào nhìn xuyên qua ma vụ dày đặc. Thoáng chốc, thần bí nam tử hóa thân thành một cự nhân cao đến trời xanh, liên tục cầm rú trong làn ma khí. Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng đã biết kết quả, cũng không cần phải quan sát nữa. Bốn người quay lại thần ma lăng viên. Quả là một nơi kỳ lạ, dù rằng thần bí nam tử đã đi xa rồi, nhưng địa vực vẫn rung động, kéo thần ma thi hài từ bốn phương tám hướng tụ về đây, và cuối cùng nhẹ nhàng mai táng các thần ma. Mặt đất như nứt ra, thần ma thi thể rơi xuống, nấm đất trồi lên. Muốn đối phó lão nhân già ta, người chưa đủ tư cách. Lúc đó tù bộ lão nhân lại xuất hiện, lão đã quay đại nguyên nhân, bẻ gãy một thú trảo vẫn cuốn lấy lão nãy giờ. Thời gian gia tốc, thần nam khống chế sức mạnh để hướng dòng lưu chuyển đúng hướng. Hắn đã biết nguyên nhân chúng thần rời rụng là thiên chi thủ diệt thế. Dù chỉ có cảm giác như núi lở, vẫn như còn nhiều nghi vấn, nhưng không nhất thiết phải quan sát nữa. Hiện tại, hắn cần lấy được sinh mệnh quyền tuyển. Thời gian lao đi, một bức tranh nổi ra trước mắt mọi người. Thần ma lăng viên có vẻ như tự nhiên hình thành, nhưng họ biết mọi nguyên nhân do thần bí nhân. Đột nhiên, một bức tranh khiến thần nam ngây ra. Hắn không khống chế sức mạnh thời gian tiến vào thời không đó. Trong thần ma lăng viên, hoa đưa hương, cỏ xanh biếc, cây tuyết phong mới mọc, chưa cào lắm, một dòng suối xanh mát chảy rì rào, phát ra sinh khí vô tận, chính là sinh mệnh nguyên tuyển. Tứ đại cao thủ thiên giai đồng thời kêu lên, sinh mệnh nguyên tuyển tự nhiên chảy trong thần ma lăng viên, quả thật vô cùng khó tin, vì sao lại như vậy? Như để đáp lời, thần bí thanh niên nam tử đột ngột ảo hóa hiện ra, đứng cạnh dòng suối lẩm bẩm, cực thịnh ắt sẽ suy, suy cực sẽ hưng thịnh. Chúng thần rời rụng, vô tận thần ma chi được ngừng tụ thành sinh mệnh nguyên tuyển. Ai biết được nước suối là gốc của sinh mệnh lại tụ thành từ tinh hoa của các thần bí thi hải. Tứ đại thiên giai cao thủ ngoài xa há hốc cả mồm mép. Sinh mệnh nguyên tuyển lại do tinh hoa của các thần ma đã chết ngừng tụ thành. Đúng là sinh tử tương liên, sinh lên đến cực điểm sẽ là tử và ngược lại. Lục đạo luân hồi môn vô thành vô tức hiện quanh thần nam bí tử. Cánh cửa như sa mạc khô cạn, điên cuồng nuốt lấy sinh mệnh nguyên tuyển. Thần nam gầm lên, định xông tới. Mục đích chủ yếu của hắn trong lần xuyên qua thời không này là thu thập sinh mệnh nguyên tuyển để cho vũ hình chân chính sống lại và giúp thần ma bắt hồn. Nhưng ở trong lịch sử thời không, muốn làm gì cũng phải trả giá bằng sinh mệnh. Hắn ta vừa định hành động, thần bí nam tử lạnh lùng nhìn về phía của hắn. Nó đoạn tung một trường hất pháp tổ, được mãnh, nam cung tiên nhi văng đi. Ba người kinh hãi phát hiện, chỉ trong thoáng chốc đã bị hất khỏi thần ma lăng viên mấy chục dặm. Duy có thần nam ở lại, thần bí nam tử lẩm bẩm mà nói, sinh mệnh quyền tuyển ở trong thiên bảo, nắm được thiên bảo cũng là nắm được sinh mệnh quyền tuyển. Nhất thời thần nam rúng động, đối phương tuy có vẻ lẩm nhẩm nhưng rõ ràng đang nói cho hắn biết, quá ư là đáng sợ. Người không chỉ cảm nhận được khí tức của ta mà thấy được hình dáng của ta, biết ta từ đâu đến. Giọng thần nam hơi run, từng bước đến trước mặt thần bí nam tử. Thời không do vô tận các đoạn hợp thành, dù có những hạn chế đáng sợ, nhưng ngẫu nhiên người vẫn có thể nắm được những mảnh của tương lai. Thần bí nam tử vẫn nhẹ giọng lẩm nhẩm, nhưng trong tai thần nam lại vang động như tiếng sấm. Đó là đoạn đối thoại về vượt qua thời không. Thần bí nam tử tựa hồ không muốn chạm đến những cấm kỵ quy tắc, nhưng y ngầm cho thần nam biết, bởi y đủ khả năng nhìn thấy, cảm giác về mọi thứ về hắn. Thật ra người là ai? Thần nam rung động sâu sắc, thần bí nhân này hình như đoán được nhiều việc xảy ra trong tương lai, đó mà là ngẫu nhiên nắm được một vài mảnh vỡ sao. Thần bí nam tử quay lại nhìn hắn, nhưng không nói gì, đoạn thân hình mở dần, chỉ để lại lục đạo luân hồi môn đang hút lấy sinh mệnh nguyên tuyển. lúc Pháp Tổ Đức Mãnh làm cùng Tiền Nhi quay về Thần Ma Lăng Viên, lục đạo luân hồi môn đã rút sạch sinh mệnh nguyên tuyền, dần dần biến mất vào hư không. Ba người bị thần nam bí tử nhất trưởng bay đi. Tuy rằng tất cả bọn họ đều tức giận, nhưng không dám hung hăng trong Thần Ma Lăng Viên. Đối phương quá đáng sợ, mà ở trong một dị thời không như thế này, họ không thể dùng nguyên khí xuất thủ. Đối phương mà muốn giết họ, tất không phí bao nhiêu khí lực. Hồi lâu sau, thần nam mới tỉnh khỏi cơn trầm tư. Lúc đó bên ngoài Thần Ma Lăng Viên, có một nam tử cao lớn ôm một thi thể thanh niên từng bước tiến vào, chính thị là Thần Chiến. Thời gian lưu chuyển đến đây hoàn toàn tương hợp với những gì diễn ra. Thần Nam biết không nên ở lại, quay lại chào lên với tam đại thiên gia cao thủ. Thôi, chúng ta về thôi. Tứ đại thiên gia cao thủ buộc phải nhanh chóng rời khỏi trốn tả dị ấy, không muốn ở lại một giây nào nữa. Đối diện với thần bí nhân, có thể bẻ cong thời không, họ bị uy hiếp quá lớn, hy vọng tránh càng xa càng tốt. Trong phiến thời không này, bọn họ không thể động thủ quá mức nguy hiểm. Sức mạnh thời gian dao động kịch liệt, thân ảnh thần nam và ba người mở dần, nhưng đột nhiên thần nam nhớ ra nên dừng phát lại, cả bốn lại hiện thân trong Thần Ma Lăng Viên. Sao lại dừng? Đức Mãnh sợ xảy ra biến cố nên giọng nói có phần khẩn trương. Ta nhớ ra rồi, chúng ta đã đến lịch sử thời không, cũng nên về thái cổ một chuyến, không sẽ quá tiếc nuối đấy. Cũng nên quan sát trận chiến ngày đó xem đã xảy ra chuyện gì trọng đại. Dù thần bí nhân nói rằng vạn năm nữa, thái cổ chư thần quay lại, chúng ta sẽ càng nắm vững tình huống, càng chuẩn bị được kỹ càng hơn. Về thái cổ ư, tiểu tử, người điên rồi. Pháp tổ cả kinh nhìn hắn, gặp thần bí nhân đã khiến y run người. Nếu về thái cổ, có trời mới biết sẽ được gặp phải nhân vật cỡ nào. Nam Cung Tiên Nhi cũng phản đối kịch liệt. Không được, không thể mạo hiểm như vậy được. Mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Thái cổ thời kỳ thái quá hùng hiểm, vạn nhân gặp phải những kẻ như Hoàng Thiên, Thường Thiên, đương nhiên khó thoát được sự tử vong. Thần Nam một mực muốn quay về thái cổ thời kỳ để tìm hiểu thêm một số việc. Chư vị không muốn nắm chắc tương lai trong tay chăng? Nếu hiểu rõ thái cổ phát sinh chuyện gì, thái cổ chư thần sẽ làm gì lúc quay lại? Không phải chúng ta đã nắm hết tiền cờ rồi sao? Rồi theo đó mà bố trí chuẩn bị sẵn là được rồi. Thật lòng lúc bấy giờ, hắn đang muốn vỗ về tam đại thiên giai cao thủ. Cả ba đều không phải thiện lương gì. Nếu làm như hắn nói, e rằng sẽ cải biến lịch sử. Nhưng nhất định phải mạo hiểm, đương nhiên phải kéo họ theo. Thời gian lại nghịch chuyển, không gian mở dần. Sau cùng tứ đại thiên gia cao thủ cùng kêu lên, họ tiến vào thời không thông đạo, hỗn độn chi quang lấp lánh cùng ánh sao rực rỡ khắp trời. Họ đi với tốc độ cực hạn tại lịch sử thời không vô danh nhằm về thái cổ thời đại. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Đức Mãnh gầm lên, nếu chưa gặp thần bí nhân, chắc y không kích động như vậy. Nhưng hiện tại, y đã biết nghịch chuyển thời không về cổ đại, không hẳn đã an toàn hơn đến tương lai mà cũng chứa đầy rủi ro. Pháp Tổ và Nam Cung Tiên Nhi cũng sành lét mặt mày, nhìn Thần Nam với vẻ bất thiện. Nếu không vì xuyên qua thời không, cần hắn điều khiển, họ thật muốn tức khắc ra tay. Thời sao vô hạn lấp lánh, tứ đại thiên giai cao thủ đi ngược quỹ tích tuế nguyệt trong thế giới cổ đại là về thái cổ. Không hiểu đã qua bao lâu, bốn người đều cảm thấy khí tức khác lạ. Có tang thương xa xưa, có trầm tịch suốt tuế nguyệt phù tận, có khởi điểm của vô hạn thời gian. Họ biết đã đến gần thái cổ, sắp về thời đại chư thần xưng hùng, cũng là thời khắc sáng lạ nhất mà cũng không kém phần phức tạp. Ánh sao sáng bờ dần, hỗn độn thần quang vô tận tắt ngóm. Một vùng đại địa mênh mang ra trước mặt của họ, khí tức tang thương dấy lên, đó là thần châu trong thái cổ thời đại. Gần rồi, gần hơn nữa, tứ đại thiên giai cao thủ sắp bước vào thái cổ thời đại trong truyền thuyết, chứng kiến những năm tháng huy hoàng. Nhưng từ trên không truyền đến trận trận dao động, một cỗ sức mạnh hùng hồn như biển cả che kín đất trời, cắt đứt những ảnh hưởng đường tiến của họ. Ánh sáng hỗn độn lóe lên, triệt để phong tỏa thời không phía trước. Chuyện đó là như thế nào? Thời gian, không gian cắt đứt ư? Tứ đại cao thủ vô cùng kinh hãi, sức mạnh không tưởng tượng nổi đoạn tuyệt đường đến thái cổ thời đại. Là chuyện gì nhỉ? Đức Mãnh cực kỳ không muốn đến thái cổ thời đại. Nhưng giờ đột nhiên xảy ra tình huống này lại khiến cho y này ra nghi vấn trùng trùng, muốn biết nguyên nhân. Dung nhan mê hoặc của Nam Cung Tiên Nhi vô hạn phong tình thu lại dần, lộ ra vẻ ngưng trọng cực độ. Đây chính là sức mạnh này vượt hẳn tưởng tượng ngăn lại tất cả. Bất quá tự hồ không chỉ chĩa mũi dùi vào chúng ta mà ngăn chặn tất cả mọi người. Pháp Tổ cũng kinh nghi bất định. Đúng, Có ai đó không muốn hậu nhân về thái cổ tìm kiếm? Lại là ai bố trí đây? Thần Nam đứng lặng trên không trung, nhìn vùng hỗn độn vô tận. Trong lúc bất ngờ, vẫn chưa kịp thấy một vùng đất ở phía trước. Cả ba người đều không tin tưởng lắm. Bất kể thế nào, người bố trí được đại kết giới thế này tất nhiên pháp lực vô biên. Có lẽ chính là do thái cổ cao thủ bố trí hoặc do địch nhân của họ bố trí. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau cùng, họ cũng đoán ra tình huống, đó là do chúa tể phong ấn thái cổ. Bởi tất cả bọn họ đều cho rằng chỉ có những cao thủ hư vô phiêu diêu mới đạt được sức mạnh này. Thần Nam định thử đột phá, kết quả khiến ba người còn lại biến sắc. Cũng may không xảy ra bất trắc gì, hỗn độn kết giới quá ư kiên cố, sức mạnh của thời gian và không gian cũng không làm gì được. Đến gần thái cổ thế này mà bị ngăn cách bên ngoài, không chỉ Thần Nam mà ba người kia đều tiếc nuối. Pháp Tổ và Nam Cung Tiên Nhi tuy là thái cổ nhân vật, nhưng cũng có rất nhiều điều bí ẩn mà bọn họ không biết được. Thần Nam cảm thán, xem ra chúng ta đành phải quay về thôi. Hắn ta định rời đi, nhưng trong vùng hỗn độn mênh mông chợt phát ra hào quang chói lòa, dao động như biển gầm bùng lên, bốn đạo thần thánh quang huy đột phá hỗn độn lao tới. Là gì đây? Đức Mãnh kinh hãi trợn trừng mắt run giọng, là bốn cỗ sức mạnh từ thái cổ thế giới tiến tới. Từ thái cổ thời không có bốn đạo thần lực sáng rực đang từ từ xẹt tới, đột phá qua phong ấn của vùng hỗn độn rồi lao vào tứ đại thiên giai cao thủ. Bốn người bọn họ liền cẩn trương xen lẫn kích động, những tiếng ầm ầm vang lên, bốn tiếng nổ vang vọng, thái cổ thời không rung lên, bốn đạo sức mạnh đổ tới, thần quang lấp lánh tan biến. Bốn chiếc lá xanh mướt hần dần hiện lộ và rơi xuống, lộ ra nét kỳ dị trong vùng hỗn độn. Quả nhiên là bốn phiến lá xanh. Tứ đại cao thủ theo ý thức đưa tay ra bắt, bốn chiếc lá không hề có mảy may thần lực, chẳng hao tận trong lúc xông qua hỗn độn phong ấn. Xoạt một tiếng động vang đình giòn tan, một chiếc lá đột nhiên vỡ vụn, nó qua được hỗn độn phong ấn, nhưng sau cùng vẫn không chịu nổi luồng sức mạnh đó, bị hủy diệt hoàn toàn. Tứ đại thiên giai cao thủ đều cảm giác vạn lần đáng tiếc. Ba chiếc lá còn lại được họ bắt lấy là những chiếc lá tầm thường nhưng đã được người ta truyền vào đó vô lực thần lực. Trên phiến lá xanh là những vết máu ghê rợn, mỗi lá viết một chữ, lần lượt là sinh, diệt, chúng. Là ý gì đây? Tứ đại thiên giai cao thủ cùng nhíu mày, có bao cao thủ của thái cổ huyền giới truyền tin tức gì đó cho họ nhưng mất một chiếc lá nên rất khó hiểu. Nam Cung Tiên Nhi lẩm bẩm, theo những tổ hợp chữ xếp xuôi thì ngược sẽ có những nghĩa khác nhau, chúng diệt sinh, sinh diệt, sinh chúng diệt, diệt chúng sinh, dùng các loại trừ thì tựa hồ chỉ còn lại chúng sinh diệt và diệt chúng sinh có chút liên quan. Chiếc lá thứ tư đã vỡ không thể hàn lại, nó lại là biến số, mất đi một chữ, ý nghĩa của câu nói sai lạc 108.000 dặm. Nàng ta nói không sai, chiếc lá thứ tư là một ẩn số. Nó không thể đoán được, nhưng lại là chữ quan trọng nhất. Tiếc là đã nát mất rồi, khiến cho tứ đại thiên giai cao thủ không thể nhận được tin tức sau cùng. Lúc bây giờ, bọn họ định xuyên qua hỗn độn phong ấn rồi truyền tin tức vào, nhưng đều công cốc. Từ cổ thế giới không hề có sức mạnh dao động truyền lại. Cả bốn đều tiếc nuối, có người muốn truyền đạt gì đó cho bọn họ, nhưng lại không lấy được tin tức hoàn chỉnh, thật là đáng tiếc. Thời gian nhanh chóng qua đi, bốn người men theo dòng lịch sử lao đi với tốc độ hơn cả ánh sáng. Lần này họ thấy muốn thật sự quay về. Cả bốn phi hành trong lịch sử thời không vô hạn, từ thái cổ quay về hiện thực thời không cách 1.800.000 năm, rồi còn 500 năm. Thần Nam đã khống chế cực tốt sức mạnh thời gian và không gian, không còn sai lầm như lúc đầu, định vị tại chỗ đã xuất hiện, phiến không gian của thời công đại thần. 80 năm, 60 năm, 40 năm, 1 năm nữa là hoàn toàn về đến nơi. Nhưng lúc đó, từ trong dòng thời gian, dưới ánh tình quang chói lòa, một sinh vật khổng lồ nhè nành búa vút lao vào họ. Chết tiệt, là cái gì đây? Đức Mãnh cả kinh kêu lên. Thần Nam, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi đều biến sắc. Lúc xuyên qua thời không, e ngại nhất là xảy ra biến cố. Không may, họ đã gặp rồi. Một con trùng dài ngàn trượng, màu lục, lấp lóe hào quang yêu dị, phá được không gian thông đạo lao vào bọn Thần Nam. Pháp Tổ kêu lớn, mau lên, ta nhận ra rồi là thời không yêu thú, mau về thời không hiện thực, không thì phiền hà lớn đấy. Trong thời không vô tận có một loại yêu thú xuất hiện trong hỗn độn, có thể nuốt được các loại năng lượng, dễ dàng tiến vào đường hầm thời không. Đương nhiên, bọn Thần Nam cực kỳ bất hạnh mới gặp phải loại hồng hoang yêu thú hiếm thấy này. Nó trôi nổi bao nhiêu năm trong thời không, hôm nay vô tình gặp phải bọn Thần Nam đang quay về. Pháp Tổ bây giờ không sợ gì ngoài hồng hoang yêu thú này, chỉ là trong lịch sử thời không không trung, cả nhóm không thể dùng lực, còn yêu thú không bị hạn chế. Thế nhưng, cự ly lại cách hiện thực rất gần. Lúc thời không yêu thú lao đến, không gian liền vỡ ra, vô tận thần quang sáng lên, cả nhóm rời khỏi thời không. Một loạt tiếng hô vang lên, chúng thần trong không gian của thời không đại thần thấy bốn người biến mất rồi quay lại. Dù bốn người đã phiêu lưu rất lâu trong lịch sử thời không, nhưng thời không hiện thực chưa biến hóa gì. Là cái gì vậy? Trời ạ, là rồng sao? Xấu quá, không phải là rồng đâu, là một con trùng đấy. Bọn Thần Nam thuận lợi quay về, nhưng có một vị khách không mời, thời không yêu thú bám sát tiến về thế giới hiện thực. Cả bốn định lập tức xuất thủ diệt luôn yêu thú ngàn trượng. Con trùng màu lục toát ra yêu khí sùng thiên, thể nội hàm chứa sức mạnh đáng sợ, ngang ngửa một thiên giai cao thủ. Hiển nhiên, nó là sinh vật có trí tuệ. Thấy tứ đại thiên giai cao thủ bao vây mình, bèn cuộn lại, nổi lơ lửng trên không trung. Nhưng có tới bốn thiên giai cao thủ đối phó một yêu thú như nó không bỏ bèn gì. Đúng lúc đó, từ trên cao chợt vang lên tiếng than. Thời không yêu thú, loạn tuyệt thế thần sủng này lại theo về, đừng có giết nó. Bất kể là bọn Thần Nam hay chúng thần đều hiểu người nói là sư phụ của đại ma, chính là ma sư. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tóm lấy thời không yêu thú cả ngàn trượng, không thể để nó kịp phản ứng. Bàn tay mở ra một vùng không gian quẳng nó vào đó. Ma sư vô cùng hùng mạnh. Thời không yêu thú biến mất, bàn tay cũng tan theo, nhưng hào quang lại lóe sáng. Một quang trụ từ trên cao hạ xuống, một nhân ảnh men theo thần quang hạ xuống, xuất hiện cạnh tứ đại cao thủ. Đó là một thanh niên cao lớn, mái tóc dài đen như mực, mi kiếm rủ xuống, khuôn mặt góc cạnh như dao khắc. Nhưng không ai coi y là người trẻ tuổi, bởi trong mắt Thương Tang cho thấy y là bậc cường giả, đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Ma chủ ư... Thần Nam kinh hãi, người này trừ mái tóc đen khác hẳn màu bạc của ma chủ, hình dáng hoàn toàn giống nhau. Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, sau cùng nhớ ra, thành nhau kêu lên thất thanh, là ngươi không có chết, ngươi không bị ca ca ma chủ giết ư, là ngươi sao, thật là khủng khiếp quá đi. Nam Cung Tiên Nhi và Pháp Tổ kinh hãi cực điểm, nhìn người mới đến với vẻ không tin nổi. Thần Nam cũng vậy, thấy dung mạo của ma sư và ma chủ giống hệt nhau, suýt nữa hắn coi đối phương là thiên cổ cuồng nhân kia. Người không phải bị ma chủ giết rồi sao? Pháp Tổ cảm giác miệng lưỡi khô rát, đó là siêu tuyệt cường giả trong truyền thuyết, là thân đệ đệ của ma chủ, cũng là cao thủ tại thái cổ thời kỳ, hà cớ còn sống lại. Nam Cung Tiên Nhi kinh nghi bất định, nghe đồn rằng công pháp của ma chủ tự giết người thân, giết mình rồi mới giết địch. Gần như tựa tàn hại, gom thu năng lượng cực lớn mới làm trọng thương được địch nhân. Người không phải đã chết vì thế rồi sao? Lời đồn không thể tin được, ta suýt nữa mất mạng. Nhưng huynh trưởng đã đem linh hồn gần như tan nát của bản thân giữ lại linh hồn của ta, giúp ta qua được kiếp nạn ấy. Thân thể hùng vĩ của ma sư phát ra thế cực mạnh, lời lẽ tuy bình đạm, nhưng giải thích nguyên nhân với chúng thần, nhưng dường như đang kể lại một sự việc hết sức nhỏ nhặt. Chúng thần há hốc cả mồm, y là ai? Là thân đệ đệ của ma chủ, dù không so được với huynh trưởng nhưng không kém được bao nhiêu, tuyệt đối là một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ. Kinh ngạc lắm rồi, chúng thần liền sôi lên, ai nấy chằm chằm nhìn ma sư không chớp. Thần Nam càng kích động hơn, hắn đang đối diện một nhân vật tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, tuy là người từ thái cổ thời kỳ, không có giao tình với ma sư, nhưng từng nhìn thấy... Nghe thấy những việc y làm, đó tuyệt đối là một cường giả. Nếu hoắc khởi của đệ ngũ giới đến xâm phạm, y đủ thực lực để mà nghênh tiếp. Sắc mặt của Đức Mãnh lại liên tục thay đổi. Thái cổ cao thủ bất ngờ xuất hiện này khiến cho y không yên, không hiểu sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì lớn lao. Thần Nam có rất nhiều chuyện muốn hỏi ma sư, ma chủ để y lại nhân gian giới, khẳng định có thâm ý. Nhưng lúc trước đệ ngũ giới xâm phạm, vì sao y không xuất thủ? Ma sư tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Thần Nam, ta mới tỉnh lại, lúc trước hắc khởi đến đã không tiện xuất thủ, nếu hắn lại đến đương nhiên phải gặp gỡ một phen, rồi không cho thần nam cơ hội hỏi tiếp. Còn không gian yêu thú lại là hồng hoàng dị chủng khó gặp nhất, có được đó đúng là vô cùng may mắn đấy. Y không nén được bật cười ha hả, hình như tâm tình dao động mãnh liệt, đủ khiến một siêu tuyệt cường giả vui mừng như vậy. Đương nhiên yêu thú vô cùng quan trọng. Có biết không, nó xuyên qua được ngăn cách của sức mạnh thời không là thánh vật phá hủy phòng ấn đấy. Ma sư không nói rõ phải dùng thời không yêu thú làm gì, nhưng y kích động như vậy chắc chắn tác dụng rất lớn. Một lúc lâu sau, y thu lại nét cười, tỏ ra trịnh trọng vô cùng, chăm chăm nhìn tứ đại thiên giai cao thủ. Ta cảm giác được ký tức của cố nhân trên mình của các ngươi. Chắc y xuất hiện vì nguyên nhân này, hai đạo hào quang đáng sợ từ mắt y phát ra, quét qua mình tứ đại thiên giai cao thủ. Ba chiếc lá xanh từ phía Nam Cung Tiền Nhi, Pháp Tổ, Đức Mạnh bay lên, phát ra ba đạo thần quang sáng chói, đoạn hạ xuống, đập vào tay của ma sư. Thần quang màu lục chậm chậm tan biến, chiếc lá biến thành vô cùng bình thường, nhưng vết máu kinh hồn trên mặt lá lập tức khiến ma sư biến sắc, thần tình kích động cực độ, chính là y, chúng diệt sinh. Ma sư thần tình ngưng trọng, nhìn huyết tự trên phiến lá, tức thì ngây người, sau cùng tỏ vẻ suy tư. Thần nam không nén được, chen vào mà hỏi, vốn có bốn phiến, nhưng phiến thứ tư đã bị vỡ nát. Hai mắt của ma sư xạ ra hai đạo thần quang đáng sợ, không nói gì mà chỉ ngước nhìn trời đất. Phải đến rất lâu sau mới thở dài mà cảm thán, biến số, phiến lá thứ tư đã trở thành thiên cổ biến số, có thể ảnh hưởng đến toàn thể tương lai. Có nghiêm trọng vậy không? Đức Mãnh tuy không phải người của giới này, nhưng phe ma sư nói thì liền nảy lòng hiếu kỳ sâu sắc. Đương nhiên rồi, ma sư tỏ vẻ âm trầm, thở dài một hơi. Nếu các người biết kẻ đó là ai, sẽ biết tứ diệp truyền thư trọng yếu như thế nào. Là ai? Tứ đại thiên tài cao thủ không nhịn được, đồng thời lên tiếng hỏi. Các người nói lại kỹ lưỡng cho ta nghe những tào ngộ ở thái cổ thời kỳ. Thần nam bèn tả lại cẩn thận những gì bốn người đã gặp lúc quay về thái cổ. Chết tiệt! Ma sư đấm mạnh hai tay vào nhau. Phiến không gian thời không đại thần lưu lại rung lên bần bật, chư thần ở ngoài gian lắc lư, suýt nữa bị năng lượng cuồng bạo hất văng đi. Đức Mạnh biến sắc, thầm kinh hãi trước thực lực của nhân gian giới cao thủ. Đó là truyền âm vượt thời không. Người đó ở thái cổ thời kỳ tìm được mấy đoạn thời không tương lai, dùng lá truyền lời cho các ngươi, nói lại những gì sẽ xảy ra cho hậu nhân để chúng ta biết đường mà hành động. Ai đấy đều kinh hãi. Người truyền lời thực tế không nhìn thấy bọn thần nam, mới quăng bốn phiến lá mà đoán được một phần tương lai lại nên làm như vậy. Bọn thần nam vượt qua vô tận tuế nguyệt, nghịch chuyển thời không vừa hay tiếp được. Thần thông như thế quả thật xứng danh công tham tạo hóa à? Truyền ngôn xuyên qua thiên cổ đúng là khó tưởng tượng nổi. Là ai chứ? Tứ đại thiên giai cao thủ không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi. Đại thần Độc Cổ Bại Thiên. Không chỉ bốn người kinh hãi mà chúng thần cũng sửng sốt. Từ sau vô thiên chỉ nhật, danh tính của nhiều cường giả thái cổ thời kỳ lưu truyền khắp lưỡng giới. Độc Cô Bại Thiên là thần thượng trì thần, vàng như sấm động bên tai chúng nhân. Có ai không biết đến uy danh của thái cổ cấm kỵ đại thần? Quả nhiên là y. Pháp Tổ chật vật nuốt nước bọt xuống, ngây người nhìn ba chiếc lá trong tay bà sư. Nam Cung Tiên Nhi, thần nam Đức Mãnh dậy sóng trong lòng. Đại thần Độc Cô Bại Thiên trong truyền thuyết đã xuất ra bốn chữ trần ngôn, vượt qua thời không mà đến tay của bọn họ ba phiến, đúng là kinh hoàng. Soạt một tiếng, hào quang lóe sáng, mà sự đột nhiên biến mất. Công lực này quả thật khiến Đức Mãnh và Pháp Tổ tự thẹn không dò được. Nhất thời cả vùng không gian lặng ngắt, hồi lâu sau chúng thần mới tỉnh lại. Đại thần Độc Cô Bại Thiên không phải đã không còn nữa sao? Đức Mãnh thận trọng hỏi. Y có thể không biết tới những thái cổ cao thủ khác của nhân gian giới, nhưng chắc chắn biết Độc Cô Bại Thiên và Ma Chủ. Năm xưa hai người này từng đánh khắp lục giới, ở Đệ Ngũ giới có nhiều truyền thuyết liên quan đến họ. Đúng ra là đã biến mất. Pháp Tổ ngơ ngẩn lên tiếng. Có lẽ trong lúc cuối y đã nhận ra gì đó nên dùng bốn phiến lá báo cho hậu nhân. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghi ngờ, đến giờ ta lại không tin vào truyền thuyết đó, mà sự vẫn sống nhanh trên đời, trời mới biết Độc Cô Bại Thiên có quay lại hay không. Thần Nam không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát tình hình. Đức Mãnh tỏ ra lúng túng, những nhân vật như thế quay về, dạ tâm của bậc quân vương y tốt nhất nên dẹp đi cho rảnh. Pháp Tổ dò dự, chàng không xuất hiện nữa. Ma chủ từng nói độc cô bại thiên đã xong đời từ lâu rồi. Lần này tứ đại thiên giai cao thủ dẫn nhìn chúng thần đến tiểu lục đạo tìm bảo vật của thời không đại thần để lại, rồi xuyên qua thời không tìm sinh mệnh nguyên tuyển, tất cả cũng đến lúc hạ màn. Pháp tổ tuy muốn lấy thái thượng vòng tình lục nhưng bị thần nam kéo léo cự tuyệt. Lý do trong lúc ở không gian của thời không đại thần đã liên tục công kích hắn, lúc về cổ đại hắn cũng không lấy được sinh mệnh nguyên tuyển nên những điều kiện nêu ra đều không thực hiện được. Pháp tổ lúc bây giờ vô cùng tức giận, dẫn Tây Vương thần linh đi trước, được mãnh theo sát. Nam Cung Tiên Nhi được thần nam ủy thác, mỉm cười liền dẫn bọn huyền trang ra đi. Thần nam vốn một mình ở lại không gian của thời không đại thần bế quan tu luyện, khám phá bí mật của thái cực thần Ma Đồ. Hắn nghe thần bí nhân nói nó chính là thiên bảo, sinh mệnh nguyên tuyển ẩn trong đó. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiêu Phượng Hoàng cũng muốn ở lại nhưng đều bị hắn đưa đi. Long Vũ rất lo cho hắn nhưng được hắn truyền âm giải thích cũng hiểu rằng hắn thật sự muốn một mình tham ngộ tu luyện, đành cùng với Tiềm Long lưu luyến mà rời đi. Long Vũ cũng cần bế quan để luyện hóa công lực của Thất Tuyệt Thiền Nữ, thân thể của nàng mỗi thời mỗi khắc lại phát sinh chữ biến hóa, vô hình trùng khí chất cần thay đổi, những tình cảm vấn vương lúc bấy giờ lại nhạt dần. Tất cả đều đi, duy mình thần nam ở lại trong thiên địa của thời không đại thần, ngồi trên bãi cỏ chìm vào không linh chi cảnh. Hắn phải tham ngộ cho ra bí mật của thiên bảo thần Ma Đồ. Ngàn năm tới, trong lục giới sẽ xảy ra việc trọng đại. Thái cổ cường giả trong truyền thuyết sẽ hoàn thành thời không chỉ lữ đến thế giới này. Bọn ma chủ cũng sẽ từ đệ tam giới mà quay về. Thái cổ chư thần lại hiện thế, đại thời đại hỗn loạn lại tới. Hắn ta phải chuẩn bị ổn thỏa cho mọi thứ. Trong thiền điện tĩnh mịch, hắn ta bất động như đã hóa thạch. 3 tháng trôi qua, hắn vẫn chìm trong huyền cảnh vi diệu, đã nắm được sức mạnh bản nguyên của thời gian và không gian, không ngừng cảm ngộ những bí ảo của thời không. 3 tháng này dài như 3 vạn năm đối với hắn. Hắn xuyên qua dòng thời gian, lơ lửng trong vô hạn không gian, tìm kiếm khắp biển thần thức. Ngoại giới xảy ra nhiều chuyện, nhưng hắn không biết, chìm sâu trong cuộc hành trình riêng. Bất quá, mỗi đạo kinh mạch, mỗi thốn giả thịt đều đã được nhân thức tìm qua, nhưng thái cực thần Ma Đồ vẫn mất dạng. Hắn ta nhớ rõ quang cầu 2 màu ở trong khí hải, nhưng hiện tại nó đã vô ảnh vô tung. Lại 1 tháng nữa qua đi, hắn tham ngộ sức mạnh bản nguyên của thời không, suýt nữa tự hủy con đường của mình mới thấy rung động quen thuộc, thần Ma Đồ liền hiển hiện. Hắn ta bất kể hậu quả cho thần thức lao vào vùng sáng đó. Thế nhưng, nhìn thì tưởng gần tựa tấc gang mà như cách xa trần trời, phảng phất cách ngăn cả một phiến thời không. Thần thức của hắn liên tục phi hành, nhưng thần Ma Đồ liên tục cách xa, giữa cả hai là một không gian không thể vượt qua. Là thế nào nhỉ? Hắn tràn ngập trong nghi vấn, cuối cùng cũng thấy thần Ma Đồ vì sao không với tới được. Thời không ư, hắn ta đột ngột tỉnh ngộ. Thái cực thần Ma Đồ tuy trong thể nội nhưng có sức mạnh thời không ngăn cản với thần thức của hắn, cũng như thái cổ bị ngăn trở lại. Hắn ta bèn vận dụng sức mạnh bản nguyên của thời không, không ngừng tìm theo thần Ma Đồ, phi hành trong thần thức vô tận. Lại thêm 1 tháng nữa, hắn ta có cảm giác như mình đã xuyên qua vũ trụ hồng hoang, trải qua tuế nguyệt vô tận, không thể kiên trì nổi nữa, lặng lẽ dừng lại, nhìn thái cực thần Ma Đồ. Kinh ngạc hơn là nó cũng dừng lại. Lúc đó hắn không còn khí lực, mệt mỏi vô cùng, toàn thân gục xuống, chìm vào biển thần thức vô tận. Bất chợt, hắn thấy thái cực thần Ma Đồ xông tới, điên cuồng quay tít, lớn dần rồi chụp lấy hắn. Chết tiệt, ý thức sau cùng của hắn gào lên, thái cực thần Ma Đồ lại muốn thành toán hắn. Ầm một tiếng, sinh khí màu vàng và tử khí đen ngòm tràn ra, thái cực đồ phủ kín thần thức, ào ạt nuốt chừng hắn vào phía bên trong. Thái cực đồ đã định nuốt sống hắn ư, trong một sát na đã lớn gấp 100.000 lần, toàn bộ thần thức đã bị che kín. Thần nam đã kiệt lực hôn mê, không chống nổi thần Ma Đồ nữa. Đó là một thế giới kỳ dị. Không sai, đúng là một thế giới kỳ dị. Người khác nhìn vào chỉ thấy thái cực đồ rất nhỏ, nhập vừa vào thể nội của thần nam, nhưng không gian nội bộ lại vô cùng rộng lớn, như giới tử nạp tu di, ẩn chứa một thế giới thần dị. Thần nam chỉ nhỏ xíu như một hạt bụi trong không gian vô cùng đó. Sinh khí và tử khí đồng thời tràn ra, sóng ánh sáng vàng rực như biển gợn tràn lên khiến linh thức của kẻ hôn mê như thần nam ấm áp, thoải mái. Mỗi lần sức mạnh màu vàng rút đi, sức mạnh tử vong màu đen tràn tới, phát ra áp lực đen tối âm u kỳ dị và đáng sợ, khiến hắn có cảm giác đang gánh chịu hai tầng băng hỏa ngàn cân. Không biết bao lâu sau thì hắn mới tỉnh lại. Bốn bề trống trải, hư không vô tận, bản thân hắn cơ hồ đang ở trong vũ trụ không gian vĩnh hằng cổ tịch. Ở đây không có ánh sao, không có sinh mệnh, chỉ có một mình hắn cô đơn phiêu lạc tại hư không, thỉnh thoảng kim quang mờ mờ lóe lên cùng tử vong khí tức đen ngòm dậy sóng, một nơi tả dị cùng cực. Hắn ta nhớ rõ mình bị thần ma đồ nuốt lấy, giờ hướng mắt nhìn xung quanh, thoáng chốc đã hiểu ra hiện tại mình đang ở trong thần ma đồ, hóa ra trong đó lại quái dị như vậy. Không phải chăng, không thể trống trải như vậy, thái cực đồ đã nuốt vào không ít cao thủ đáng sợ, sao lại tĩnh lặng ghê người như vậy? Hắn ta bây giờ tĩnh tâm lại, thoáng chốc cảm giác được một cỗ sức mạnh hùng hậu đang gọi mình, liền phi hành trong không trung vô tận, xuyên qua sinh chi khí tức và tử vong khí tức, lao về phía nơi sâu nhất của hư không. Không biết phi hành bao nhiêu vạn dặm, hình như vĩnh viễn không có tận đầu. Đến lúc hắn mất kiên nhẫn thì phía trước có một vùng ánh sáng mông lung như ánh đèn soi rọi chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Đạo hỗn độn thần quang như vầng thái dương sáng rực hư không rộng lớn, hắn ta tăng tốc nhanh chóng lao tới nơi kia. Lúc đến gần mới nhận ra là một hỗn độn chỉ môn cao vút. Hắn ta hơi dò dự, chậm chậm tiến lại, cảm giác rõ ràng sức mạnh như biển lớn từ trong phát ra, luồng đại lực không thể dò nổi. Sau cùng hắn ta tiến vào, không hề bị ngăn trở mà thuận lợi xuyên qua. Đó là một không gian đặc dị, cũng vô biên nhưng không trống trải, mà hắn nhìn thấy nhiều thần điện trôi nổi trên không, từng đạo hồn lực từ trong đó phát ra. Đó là gì chứ? Đột nhiên toàn bộ thần điện rung chuyển, từ trong vang lên tiếng gầm gào, ngàn vạn hồn phách gào rú. Từng đạo hồn ảnh nổi lên trên thần điện, một quang lờ bờ cất tiếng rống lên. Thần Nam lập tức hiểu ra đó là thần ma tàn hồn mai táng tại thần ma lăng viên. Nhất thời hắn ngờ ngẩn, ngần ấy thần ma tàn hồn đều bị nhốt trong này, nhưng đó không phải là toàn thể. Hắn đi qua từng trùng trùng điện vũ, nhìn thấy phía trước có một luyện ngục, vô số hồn ảnh gầm gào dãy dụa trong đó. Hắn ta vô cùng kinh hãi, trong thần ma đồ trong đội thể của hắn thật thái quá là quỷ dị. Hắn ta dám khẳng định thần ma đồ tuy nuốt hắn vào nhưng không có ý thường tổn. Đến giờ hắn vẫn hành động tự do, không bị hạn chế như các thần ma hồn ảnh kia, không bị giữ trong các địa vực đặc thù. Hơn nữa các hồn ảnh hiển nhiên đều tàn khuyết. Xuyên qua luyện ngục, phía trước lại là một nơi vạn hồn vật vã. Thần ma tàn hồn ở đó như sa vào bùn lầy, không thể tự thoát ra. Vượt qua đầm lầy, trước mặt liền xuất hiện một nơi kỳ dị. Trên không lờ lửng một vùng sa mạc, điểm điểm lục quang tỏa sáng trên cát vàng. Đó chính là những thần thực vô danh, đứng thưa thớt trong sa mạc. Từ cách mấy dặm đã nhìn thấy, một cây có một đóa hoa rực rỡ bừng nở, trong đó bao lấy một thần ma tàn hồn, chỉ có chiếc đầu thỏ ra khỏi đóa hoa. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy những thần ma này hình như mạnh hơn hẳn các hồn ảnh lúc trước. Đột nhiên, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo thần quang. Rễ những cây này có dao động sinh mệnh cực kỳ rõ rệt, từng giọt nước rơi xuống thấm vào rễ là sinh mệnh nguyên tuyển. Tuy số lượng rất ít, nhưng hắn nhận ra là sinh mệnh nguyên tuyển nguyên thủy đang từ từ ngừng tụ. Quả nhiên, sinh mệnh nguyên tuyển là tinh hoa của thần ma chỉ lực, hắn ta thầm cảm thán. Nói đoạn, hắn tiến vào sâu trong sa mạc, không lâu sau nhìn thấy một đóa hoa cực lớn, lớn hơn rất nhiều lần đóa hoa lúc trước. Lúc nhìn thấy chiếc đầu từ đóa hoa thỏ ra, hắn chấn động, đạo hồn ảnh đó là Tùng Tán Đức Bố, thái cổ quân vương đầu tiên bị hắn làm thịt. Phát hiện này khiến hắn kinh ngạc, thái cực thần ma đồ quả thật là thiên bảo thần dị vô cùng. Hắn tàn lúc bấy giờ cẩn thận mà quan sát. Quanh đóa hoa của Tùng Tán Đức Bố đang nhỏ xuống sinh mệnh nguyên tuyền, nhìn thật kỹ hắn mới nhận ra mình lầm, thần ma bị bao phủ trong đóa hoa không hẳn đơn thuần đang chế tạo sinh mệnh nguyên tuyền. Tuy liên tục có nước nhỏ xuống, nhưng nhìn kỹ mới thấy giọt sinh mệnh nguyên tuyền nhỏ xuống lại từ rễ cung cấp lên, tựa hồ hình thành vòng tuần hoàn vì diệu. Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, những đóa hoa rải rác trong sa mạc tựa hồ không chế tạo sinh mệnh nguyên tuyền. Thần ma đầu tịnh không hủy diệt chúng mà đang tiến hành tuần hoàn chúng. Lẽ nào những thần ma này có chỗ sử dụng đến ư? Thần Nam chìm trong sự nguy hoặc. Thấy Tùng Tán Đức Bố nhắm tịt mắt, không có trí giác, hắn tần nhíu mày, dựa vào bản năng, hắn biết những thần ma lác đác trong sa mạc đều cực mạnh, thân phận không tầm thường, do họ đều là những cường giả tuyệt đỉnh nên được đãi ngộ khác hẳn. Hắn ta tiếp tục phi hành, nhận ra trong sa mạc vô tận có thấy mấy đóa hoa không kém hơn tùng tán đức bố, cánh hoa khổng lồ phát ra sinh mệnh dao động cực mạnh. Hắn ta thật sự rúng động, có những đóa hoa này chứng minh họ không hề kém cạnh tùng tán đức bố, đều là tuyệt đỉnh cường nhân. Thần ma đầu thật quá tà dị, đúng là một món bảo vật tuyệt đỉnh. Năm xưa, ngần ấy cường giả cục ngã, bị mai táng tại thần ma lăng viên, đều bị thái cực đồ hút mất phần tàn hồn. Phi hành hơn nửa thời thần, hắn đến chính giữa sa mạc, cảnh tượng khác hẳn là một vùng xanh om, toàn những thực vật xanh mướt phát ra thần quang sùng thiên. Từ xa nhìn lại, lục quang như thông với trời cao, dao động sinh mệnh cực mạnh như biển lớn tràn dâng. Thần nam không do dự gì tiến thẳng vào vùng lục quang, bên dưới là những thần thụ đình thảo chưa biết đến tên mọc trên từng thốn đất. Một con suối trong róc rách chảy vang lên tiếng động vui tai. Thần nam ngẩn cả người, chính là sinh mệnh nguyên tuyển. Cách rất xa, hắn đã cảm giác được dao động sinh mệnh ao ạt như biển lớn. Hắn không nén được tiếng thở dài, con suối mà người đời cực khổ truy tìm lại ở đây. Vô căn linh tuyển trong truyền thuyết lại ở trong thần ma đồ. Nhờ sinh mệnh nguyên tuyển mới sinh ra các loại thiên thụ đình thảo thêm phần thần dị, được thần tuyển tưới mát, mỗi ngọn cây, nhành cỏ ở đây đem ra ngoại giới đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy. Thần nam lúc bấy giờ vô cùng kinh ngạc, những thần ma trong đó hòa tại sa mạc bị sinh mệnh nguyên tuyển giữ trong một trạng thái đặc thù. Sau cùng cũng tìm được vô căn trì tuyển, hắn vui mừng khôn xiết, có lẽ vũ hình và thần gia bát hồn đã có cách giải quyết, đã tới tia sáng hy vọng. Xuyên qua thiên tài địa bảo dày đặc, lục hắn thấy mặt hồ nhỏ do sinh mệnh nguyên tuyển tích tụ thành liền ngơ ngẩn. Xung quanh mặt hồ rậm rịt cây cối, thần quang màu lục ngút trời. Trên tầng không, mặt hồ có một nam tử trần trụi bị các loại dây mây bao phủ. Hắn ta suýt đưa kêu ầm cả lên, đó không phải là hắn sao, dáng vẻ, khí chất rất giống. Bất quá thần nam bị cấm cố trên tầng không tiểu hồ, không có ý thức, chỉ có dao động năng lượng cực mạnh toát ra. Trong óc của hắn chợt hiện ra linh quang, hắn từng hấp thụ hồn lực của thái thượng thần nam, kích tàn sức mạnh của ma tính thần nam vào thể nội, nhưng luồng đại lực đó lại không biết bay đi đâu mất. Thần nam tử ở trên không trung, hắn liền đại ngộ, đó là do hồn lực cực mạnh ngừng tụ mà thành, không chỉ bao quát hồn lực của cả hai thần nam kia mà gồm luôn sức mạnh thời đỉnh cao của hắn. Sức mạnh đó tan đi, không hề biến mất mà dần tích tụ lại, bị cấm cố tại đây. Đương nhiên, không phải ảo giác mà là sức mạnh từng thuộc về hắn, cảm giác này hiển hiện vô cùng chân thực. Hắn ta chợt kích động gầm lên khi nhìn thấy hy vọng trở lại mạnh mẽ như xưa. Trầm tịch mười mấy năm, lệ thần tàn phế chịu khổ, nếm trải đủ những chua cay đắng ngọt của nhân thế, sau cùng hắn cũng thấy con đường sáng mà quay về. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh nổi, không vội lỗ mãng hành động, hồn đựng mạnh như thế bị cấm cố tại đây, đương nhiên không thể muốn thả là thả ngay được. Hắn ta bay lên không, lấy phường thiên họa kích từ nội tiền địa ra, tuy không có sức mạnh nhưng tuyệt thế hùng binh này vẫn chịu khống chế của hắn ta, sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Lưỡi kích sắc lẹm chém lên lớp lớp dây mây vây quanh nam tử trên không, tức thì lớp dây mây sành biến sắc, bắn ra thần quang sáng lóa, bùng lên dao động sinh mệnh hùng hậu, hất phường thiên họa kích ra, khiến cho hắn không thể lại gần. Hắn ta vô cùng kinh hãi. Mấy gốc thần đằng này tà dị quá mức, mạnh đến không thể tin nổi. Thần nam do hồn lực ngừng tụ thành treo lơ lửng trên cao mấy trăm trượng, đám dây mây mọc bên hồ cũng vươn lên trăm trượng vây chặt hắn vào bên trong. Chết tiệt, đám thần đằng này đừng sinh bệnh quyền tuyển tiếp cho sức mạnh vô tận, khó lòng mà chặt đứt. Thần nam chợt nhíu mày, muốn thả hồn lực hùng hậu của mình xem ra không dễ. Sau cùng hắn rút ra sức mạnh thời gian trong phạm vi ba trượng. Hắn không chết được sức mạnh bản nguyên của thời không, định dùng sức mạnh bá đạo đó tàn phá dây mây, thả hồn lực ra ngoài. Nhưng hắn phát giác ra sức mạnh bản nguyên của thời không tuy mạnh vẫn không chống nổi sinh mệnh nguyên tuyển không ngừng được tăng cường, đám dây mây bắn ra thần quang sùng thiên. Cùng lúc đấy, hắn cũng thấy tàn hồn bị nhốt cũng lóe lên thần quang màu lục. Đó, hắn kinh ngạc, sự tình phức tạp hơn nhiều sự tưởng tượng, không đơn thuần là cấm cố, mà thần đang đưa sinh mệnh trì năng vào tàn hồn kia. Là gì vậy nhỉ? Tần Nam chợt hoài nghi, tàn hồn như một quả còn xanh, đợi năng lượng không ngừng bồi bổ, liệu có xảy ra tình huống dừa chín cuống rụng chăng? Hàm ý này giả hay thật? Đến bây giờ, thần Nam vẫn không thể nào hiểu rõ cho được. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.